Buổi họp xin tạm ngưng, nhưng chúng tôi mời các bạn ở lại để trình bày các một vài sinh hoạt. Xin các bạn giữ im lặng giùm trong nhà nguyện. Xin mời các bạn giữ im lặng giùm trong nhà nguyện.
Bien, nous proposons maintenant d'avancer à tout de suite la présentation des activités des différents centres qui étaient prévues pour ce soir à 8h, comme nous avons un peu d'avance. Oui, tu traduis s'il te plaît.
Chúng tôi xin đề nghị với các bạn chúng tôi tiếp theo với sự trình bày của các hoạt động của các thiền đường.
Et je vous rappelle auparavant que à 6h15 nous nous réunissons dans la salle du sous-sol pour préparer le voyage de M. Tam en France. Donc tous les centres qui souhaitent inviter M. Tam sont priés de venir. Je pense surtout à Strasbourg, à Marseille, à Toulouse, pour que nous puissions établir un petit programme et savoir quelles sont les villes où M. Tam s'arrêtera. Et nous proposons le programme après.
Bắt đầu 6h15 tối nay, chúng ta cũng sẽ họp lại để bàn về việc thầy viếng thăm các thiền đường và các trung tâm trong xứ Pháp. Xin kính mời các đại diện trung tâm hay thiền đường ở xứ Pháp tham dự cuộc hội này. Xin mời đại diện thiền đường, các đại diện thiền đường bên Mỹ. Thiền đường thứ nhất là Fountain Valley, có trình bày gì, hoạt động gì thêm?
Kính thưa quý đạo hữu, trước hết chúng tôi xin phép để trình bày sơ lược về một số các cái hoạt động của Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ, và sau đó các thiền đường có mặt hôm nay của nước Mỹ sẽ lên trình bày sơ lược về hoạt động ở mỗi thiền đường. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng nhân dịp có sự hiện diện đông đủ của quý vị hôm nay, chúng tôi muốn xin được nêu lên cùng quý vị là trước khi sang dự đại hội, các bạn đạo ở Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ có mong ước là đại hội Vô Vi kỳ 4 kính xin với Đấng Cha Trời, xin với Đức Thầy và chư vị cùng sự ủng hộ của quý vị để cho phép đại hội Vô Vi năm tới được tổ chức tại California, vùng Los Angeles, và vừa để khánh thành thiền viện Vị Kiên. Tuy nhiên, hôm qua được ban tổ chức đọc một lá thư của quý bạn đạo ở Úc Châu, là quý bạn đạo Úc Châu trong 3 kỳ đại hội vừa rồi vì đường xá quá xa xôi, không có phương tiện cho nên đã không đến tham dự được, và mong ước được tổ chức đại hội vào năm tới. Cùng hiểu được sự khó khăn và lòng mong ước tổ chức đại hội của quý bạn đạo ở Úc Châu, nhưng mà một mặt khác, nếu tổ chức tại Úc Châu vào năm tới sẽ làm cho đa số anh em bạn đạo chúng ta không khó tham dự được vì phương tiện di chuyển đường xá quá xa, nhất là đối với vào khoảng 500 bạn đạo ở Hoa Kỳ thì sẽ rất là khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi ao ước được cùng quý vị, nếu quý vị thấy sự hợp lý thì xin cùng hướng tâm để cầu xin cho năm tới được tổ chức đại hội cùng trùng vào ngày khánh thành thiền viện Vị Kiêng tại vùng Los Angeles. Và nếu bề trên cho phép thì cầu mong là điều đó sẽ được thực hiện. Chúng tôi xin đa tạ ơn quý vị trước và cầu mong được sự hưởng ứng giúp đỡ của quý vị. Thưa, về hoạt động của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ có 3 phần. Phần thứ nhất là cứu trợ. Thì trong từ kỳ đại hội năm trước cho tới hôm nay, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã giúp cho các trại tị nạn vào khoảng 4.600 đô la do sự tiếp tay giúp sức của tất cả quý bạn đạo các nơi gửi về. Danh sách của những người được ký nhận cũng như là tên được đưa vào computer để tránh sự trùng hợp của một người lợi dụng gửi đi tới nhiều thiền đường khác nhau để xin, thì chúng tôi đều có trưng bày cũng như là tên tuổi của những người đã được nhận sự giúp đỡ ở trong phòng triển lãm. Đối với bạn đạo Việt Nam thì sự giúp đỡ được vào khoảng 2.000 đô la do đặc biệt có một bạn đạo phát tâm đã giúp một số tiền lớn. Thưa, phần thứ hai là nhà in. Thì trong từ tháng đại hội kỳ rồi cho tới nay, cũng nhờ sự hưởng ứng tiếp tay của tất cả quý bạn đạo các nơi mà nhà in đã tiếp tục duy trì hoạt động in một số kinh sách trị giá vào khoảng gần 80.000 đô la. Thưa anh em ở nhà in, có nhờ tôi để xin chuyển lời cảm ơn tới tất cả quý vị, vì nhờ có quý vị đã cho cơ hội để anh em được làm việc, được thấy mình, thấy rõ tâm tánh mình hơn, và nhờ đó mà sửa đổi, bỏ bớt dần những tánh hư tật xấu của mình trong việc làm nhỏ nhoi của Thượng Đế. Và phần thứ ba là thiền viện Vị Kiêng. Thì nhờ sự hưởng ứng của quý bạn đạo trong 2 ngày vừa qua, chúng tôi cũng đã được thêm vào khoảng 50-60 vị đã ghi tên vào sổ vàng và tặng cho một số tiền. Chúng tôi chưa có tổng cộng, thì hy vọng trước khi bế mạc đại hội chúng tôi có thể có được thêm chi tiết để xin trình bày và cảm ơn quý vị. Về vấn đề phát triển, thì từ đại hội năm trước tại Hoa Kỳ có được 40 thiền đường và trung tâm, thì cho tới hôm nay đã lên tới 58 thiền đường và trung tâm tại nhiều tiểu bang ở nước Mỹ. Và ngay cho tới trước khi chúng tôi rời để sang tham dự đại hội thì cũng đã có người điện thoại lại để xin mở thêm trung tâm liên lạc Vô Vi. Vì chúng tôi cũng vẫn, tuy với 58 trung tâm nhưng vẫn còn một số tiểu bang chưa có. Chúng tôi cũng cầu mong là các quốc gia Âu Châu sẽ cố gắng tiếp tay để giúp quảng bá pháp lý trong cái giai đoạn đặc biệt này. Và vì vậy mà chúng tôi cố gắng đem sang một số lớn kinh sách để giúp cho quý bạn đạo ở bên Âu Châu, mà đặc biệt là vấn đề cước phí đã rất tốn kém. Do đó chúng tôi chuyển qua cũng rất là, từ trước đến giờ cũng rất là hạn chế. Thì kỳ này có được một số kinh sách sẵn, xin quý vị ở các nước Âu Châu, nếu có thể được thì chiều nay hoặc là trưa ngày mai xin lấy để mang về cho một số kinh sách để có phương tiện tiếp tay quảng bá pháp lý cho tới càng đông biết pháp càng tốt, để cái nguồn thanh điện, sự sửa tâm sửa tánh dồi dào của đa số chúng sanh biết thức tâm quay về sẽ may ra triển hàng được cái ngày mà nhân loại sẽ phải trải qua những sự khó khăn sắp tới chăng. Và cái thời gian đó nếu càng được triển hàng thì chúng ta, những anh em của chúng ta càng có được cơ hội để mà tránh phải xa vào nơi chịu những cực hình khổ sở. Chúng tôi chỉ có vắn tắt bấy nhiêu lời. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời một số các thiền đường tại Hoa Kỳ lên để xin trình bày. Và trước hết xin mời thiền đường của anh Trần Ngọc Quang tại Wisconsin.
Kính thưa quý chư vị, tôi sự thật thì cái thiền đường ở Greenville của tôi là thuộc về tiểu bang Wisconsin. Thì lâu nay thì tôi hoạt động như là một trung tâm, một trung tâm. Tuy nhiên bạn đạo thì cứ hàng tuần đến nhà tôi của tôi để thiền chung, và nếu có và tôi ấn tống kinh sách riêng cá nhân tôi hoặc một số bạn đạo phát tâm để gửi đi cho tất cả những người mà cần học hỏi tu học. Với tính cách một trung tâm, và vừa rồi chúng tôi có họp một buổi họp để xin thiết lập một thiền đường để hoạt động như tư cách của một thiền đường. Và tôi thấy trong tờ ba những các cái sách vở thì anh Lạc thay đổi cái danh từ trung tâm thành danh từ thiền đường. Nhưng đứng về mặt danh chánh ngôn thuận thì chỉ là một trung tâm mà thôi. Và sau cuộc họp để xin thầy được cho phép mở thiền đường, thì hôm qua tôi muốn lên trình bày nhưng mà không có dịp để trình bày thỉnh ý của thầy. Và tôi có nhờ chuyển lời qua cô thanh truyền thì thầy, tôi cũng chưa rõ cái ý thầy như thế nào. Và tôi xin ông hội trưởng, mỗi khi thay đổi danh từ thì phải cho cái đợt thỉnh ý thầy để nó khỏi có hiểu không, nghĩa là dùng danh từ mà không có nó được rõ ràng. Và tôi không biết tiêu chuẩn nào mà ông hội trưởng thay đổi từ danh từ trung tâm hay thiền đường. Và tôi xin ông hiệu trưởng, hội trưởng trả lời cho câu đó trước.
Kính xin lỗi quý vị vì vấn đề này nó có tính cách nội bộ, thành ra xin phép để tôi xin trả lời riêng với anh Quang sau này.
Vấn đề hoạt động của thiền đường, tôi xin gọi là trung tâm của hoạt động của phần tôi, thì hàng tuần và có đôi khi hai tuần một lần tất cả các bạn đạo ở chung quanh được họp với nhau để nói chuyện về tu học, phương pháp ấn chứng. Và có những vị cũng đã có những cái ấn chứng rất là huyền diệu. Tuy nhiên không có cái sự chấp nhận của thầy mà chúng tôi được biết. Mặc dù hình vô vi thì chúng tôi có thấy thầy, nhưng mà với hữu vi thì tôi chẳng biết gì cả. Và ngày hôm nay tôi có thỉnh ý thầy ngày hôm qua thì thầy nói rằng cứ làm như vậy đi. Mà tôi không biết là thầy có chấp nhận hay không. Có lẽ rằng không, hay thì theo tôi ý, tôi hiểu như vậy. Và làm cho tôi rất là bối rối trong cái lề lối hoạt động khác giữa thiền đường và trung tâm như thế nào. Chúng chưa có một cái quy định rõ ràng. Và tôi cũng vẫn hoạt động những gì mà tôi có thể làm được với sự phát tâm và dùng tất cả cái tình thương giữa bạn đạo của chúng tôi ở quanh vùng rất thương yêu nhau. Ngay cả khi tôi đi thì có những bạn đạo muốn đến nhà tôi thiền và để giúp cho các cháu trong nhà tập thiền luôn, với tính cách là dùng tình thương. Và có những buổi chiều thứ bảy thì tôi cũng đến các nhà bạn đạo, đưa gia đình tôi đến các nhà bạn đạo để thiền chung với họ, tính cách trong cái tình thương xây dựng. Ngoài ra có vấn đề tổ chức thì tôi chưa được có một cái lệ luật hay là một điều lệ nào để thi hành cho nó được thống nhất. Và tôi ước mong rằng ông hội trưởng sẽ trình với thầy thỉnh ý cho chúng tôi được có cơ hội thiết lập một thiền đường cho quý bạn đạo khi đến khỏi bị e ngại. Vì theo tôi nghĩ với tư cách trung tâm thì bạn đạo đến cũng còn e dè, vì đó là một cách tính cách là tư gia, nhưng mà vấn đề sử dụng tất cả những gì trong nhà họ còn e ngại. Vì vậy cho nên theo những cái ý bạn đạo muốn á, là cái trong cuộc họp vừa qua có cụ Mẫn ở Cali qua gặp và cũng có họp với chúng tôi và để xin thỉnh ý thầy để thiết lập được cái thiền đường ở Milwaukee và thiền đường ở Renville. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi thấy hình như cái sự đó không được chấp thuận, và tôi xin ông hội trưởng có cơ hội để thỉnh ý thầy và cho tôi biết cái kết quả càng sớm càng tốt. Đó là những điều mà tôi chỉ có thể nói bữa hôm nay. Và lại trong khi vừa đi đại hội thì tất cả những bạn đạo đã gửi gắm những lời cầu nguyện hướng tâm về đại hội, chúc cho đại hội được thành quả tốt đẹp. Và có những bạn đạo đã gửi tiền, chẳng hạn như bà Cao Thị Hường, mà trong kỳ đại hội vô vi ở Canada tôi đã và mà có 20 đứa con, và đó có gửi thêm $100, và tôi đã gửi cho ông chủ tịch ở đây rồi, để và chúng tôi cũng đóng góp để giúp trang trải tất cả những chi phí mà ở đây quý ban tổ chức đã lo. Đến đây thì tôi cũng không có gì hơn. Ngoài ra còn một số bạn nào có những cái vấn đề cá nhân thì tôi cũng xin miễn bàn ở nơi đây, nhất là vấn đề tu học. Xin cảm ơn quý vị.
Thiền đường bên Hoa Kỳ có thiền đường, xin lỗi anh, cho tỉnh nào?
Tôi thì đại diện thiền đường Saint Paul. Thiền đường tôi đã đóng cửa từ lâu nên cái vấn đề hoạt động tôi không nói tới, nhưng mà tuy nhiên tôi có chi nhánh anh Nhơn nó mở ra cho các bạn nào mà cũ. Tôi thì tụi tôi chia ra một nhóm làm tờ đúc thiêng để giới thiệu những bạn mới để biết, cũng coi như là tuyển mộ tân binh sau khi training xong đưa cho anh Nhơn hoạt động. Thế ngoài ra không có cái gì đáng nói hết, để sợ làm phiền các quý vị. Cảm ơn quý vị. Thì tờ đức thiêng hiện tại trước có gửi qua các thiền đường để các bạn phân phát, sau thấy khô có vẻ phiền toái quá vì mỗi mà các bạn phải chi tiền ra rồi gửi cho các người mới, nên tụi tôi đã đăng qua trong báo Văn Nghệ Tiền Phong để những các bạn mới biết qua về cha trời, rồi họ có nếu mà muốn lên thiên đàng thì họ sẽ tới mình kiếm vé máy bay đi về. Đó là tụi tôi có ý kiến như thế thôi. Còn ngoài ra các quý bạn có cần cái gì về chi tiết, tôi thường những bạn mới mà ở các nơi xa xôi như bên Pháp cũng gửi qua tôi lại giới thiệu qua những thiền đường mới như là của anh Thăng hoặc những thiền đường ở bên Pháp. Còn ngoài ra thì tôi thì qua quan niệm bây giờ tôi đóng cửa tôi tu, ngoài ra có làm được việc sau thì còn các ai hoạt động gì thì mình chưa có đủ tài nghệ mà đón nhận những người khác, cứ làm cho âm thầm thôi. Còn nếu mà các quý vị có muốn nghe tôi có một chuyện vui để cho nó đỡ vất thì giờ tôi sẽ kể cho một chuyện vui. Thì các bạn có bằng lòng tôi nghe đó là chuyện vui vì tôi không có gì hoạt động trong thiền đường cả. Cái chuyện vui tôi thế này, ông nhân cái sáng buổi sáng có cái thực tập vấn đề mà ngộ nhận từ thượng đế giả đến thượng đế thật, thì tôi có cái chuyện vui tôi nghĩ ra là có một ông bố có hai đứa con, sau khi chết để lại hai thửa vườn, thì bố chết bố giả vờ lẩm cẩm bố quên mất, bố không biết để chôn vàng ở chỗ nào hết, thì bố có vô chôn hai nơi, thì các con đi giờ ráng đào đi mà kiếm. Bây giờ có quên mất rồi, bốn sắp sửa gọi là coi không nói được gì hết, nhưng không nhớ là lẫn hết rồi. Thì hai người con thứ nhất, con thứ nhì, lúc bố chôn đàng hoàng thì người con thứ nhất cứ kiếm vào mà không biết bố ở đâu cái thửa ruộng đó, cứ ngồi suy nghĩ không à. Và người con thứ hai thì cứ chăm chỉ làm ăn, ông ấy cái ruộng để lâu quá cỏ mọc, ông lại nhặt từng cỏ để đào xới ra đàng hoàng, thấy chưa có vàng ông cũng đói ăn, ông lại phải trồng khoai, khoai trồng bắp. Cái trong khi người anh cả nó cứ chờ hoài, kiếm cứ chờ mà kiếm ngồi suy nghĩ mãi mà không biết ra cái chỗ vàng nào. Qua một năm hai năm thì người em dần dần không thấy gì được, cứ tiếp tục lại đào xới lại cày cấy như thế, có một số tiền, người anh càng ngày càng nghèo. Thì hóa ra cái vàng không có, mà người bố muốn nhắn cho cái con là đào xới cái miếng đất đó lên để mà trồng cái dụ người con là cố gắng làm việc. Thì mình cũng như là một phương pháp của vô vi, thầy cho mình cái pháp đó, đó là cái kho tàng của mình. Anh em mình cố đào xới quay về mình, rồi ráng nhổ những cái bỏ cái tâm tính xấu, quay lại mình, cái chân tâm mình, để mà đào xới những cái tính xấu bỏ đi. Đừng có nghĩ vấn đề mà cao sang xuất hồn xuất vía chết, cứ nghĩ đến cái vấn đề đó, vấn đề tu tâm sửa tánh thì mình sẽ đi nơi tiến đích. Trước nhất là mình phải vững tâm, vững tâm tin mình, đừng tin người khác. Trước nhất là vững tâm. Thì sáng nay đấy là một cái bài học anh em mình bị, không có ai làm giúp mình được, chỉ có mình giúp mình được thôi. Tôi cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn anh Long. Thưa đối với quý vị nào chưa biết thì thưa anh Long đây là phu quân của cái cô Tiên hồi nãy đó. Dạ. Thưa tiếp theo xin mời ở thiền đường Houston, xin mời bác Trần Thiền Phương. Thưa trong số 15 thiền đường hoặc trung tâm tại Mỹ thì chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ một vài thiền đường nên trình bày, nếu thiền đường nào muốn trình bày xin cho biết.
Kính thưa quý vị, tôi đại diện Houston để đi đến dự buổi hội này. Thật cái không may của chúng tôi là dự định đi đến đông, nhưng mà vì giờ chót cái phép trần không cho chúng tôi nên không nhận được visa đi đến. Về cái hoạt động Houston thì chúng tôi đã trình bày từ năm qua và năm nay cũng vẫn đi đều hòa như vậy. Tuy nhiên có cái khó khăn chúng tôi là vì vấn đề cái thông tin vô vi mà chúng tôi đem đi phổ biến tại Hoa Kỳ, nó phải buộc lòng chấm dứt vì các bạn đạo phải hành thiền nhiều hơn để lấy điển để kịp kỳ tu tập sắp tới. Do đó cái tờ vô vi đã tạm ngưng trong thời gian, đã tạm ngưng rồi. Về sự học tập thì chúng tôi bây giờ có một số lớn bạn đạo. Mùa xuân qua, mùa đông thì ít, mà một số lớn bạn đạo đi đến thiền đường để học tập ở đông vào khoảng hơn 60 người. Nhưng cái số mà tổng quát ở tại Phú Tông bây giờ chúng tôi không có biết được là vì cái tờ thông tin nó không có còn đưa ra nữa nên không có được hiểu tờ số bao nhiêu. Tuy nhiên chúng tôi có chắc chắn là nhiều lắm. Và các bạn đạo Phú Tông, ba thiền đường có xin nhờ tôi xin gửi đến đại hội tất cả thanh điển chúng tôi thu thập trong năm học tập vừa qua để củng cố cái đạo vô vi, và cho tôi hai cái câu đây để xin đọc lại phán đạo. Tôi quên mất cái hai câu đấy, lặn đi bị già nua rồi, đi tới đâu hãy dốc cái thì nó lại mất. Chắc bây giờ chắc quên, không có thể nhớ được nữa, nãy đi lên rồi nó tại sao tôi xin chấm dứt bây giờ. Xin cảm ơn các bạn.
Dạ, kính thưa quý vị, ở Houston có 3 thiền đường và Houston coi như là một trong những vùng hoạt động rất là tích cực. Dạ, tiếp theo chúng tôi xin mời một đại diện ở vùng miền Tây Bắc của nước Mỹ, đó là anh Uông Bình Chương, trưởng trung tâm ở Kent thuộc tiểu bang Washington. Thưa, trên miền Tây Bắc của nước Mỹ, trong một thời gian ngắn khoảng một năm nay đã có 7 thiền đường và trung tâm.
Thưa, kính chào cả quý cô, quý bác và quý anh chị. Mặc dù anh Lạc giới thiệu tôi là người đại diện của thiền đường Washington, nhưng mà tôi đến đây với nhà tôi với tư cách là cá nhân, nhưng mà tôi cũng trình bày sơ lược qua cho quý vị về sinh hoạt, hoạt động và sự phát triển của các thiền đường và trung tâm tại Washington. Đầu tiên, cái thiền đường đầu tiên được mở tại Washington là thiền đường Cực Lên, được mở vào năm 1982 sau khi thầy đến tại Washington, và từ đó kế tiếp thì có thêm được một trung tâm tại Bellevue, và sau đến năm 1983 thì phát triển được thêm một thiền đường và 4 trung tâm nữa, tổng cộng tất cả là được 2 thiền đường và 7 trung tâm. Thiền đường đầu tiên là do anh Bùi Quang Trung điều khiển, và kế tiếp cái thiền trung tâm kế tiếp là do anh Trần Vĩnh Tánh điều động, và trung tâm thứ 3 là do tôi và nhà tôi, trung tâm thứ 4 do chị Quỳnh Thị Dung, và trung tâm thứ 5 thì do anh Nguyễn Văn Mai và trung tâm, và trung tâm thứ 6 thì do một bạn đạo tại Olympia, và cái thiền đường thứ 7 thì do anh chị Nguyễn Khắc Trừ điều khiển trung tâm. Nói về sinh hoạt của thiền đường thì sinh hoạt tại các thiền đường theo sự nhận xét của riêng cá nhân tôi, không biết có là chính xác hay không, nhưng mà cái sự hoạt động có thể nói rất là khích lệ. Cái sự hoạt động đó, sở dĩ mà diễn tiến có kết quả như vậy đó, thì phải nói phần lớn là do sự đóng góp của anh chị Trần Đình Long từ California lên cư ngụ tại Washington và giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều trong sự sinh hoạt của thiền đường. Trước khi anh chị Trần Đình Long đến thì tiểu bang Washington chỉ có một thiền đường và một trung tâm mà thôi. Nhưng mà từ ngày anh chị đến, do sự hướng dẫn của anh chị, sự giúp đỡ của anh chị mà trung tâm và thiền đường được phát triển thêm. Phải nói thêm rằng sở dĩ mà sự phát triển được đẩy mạnh như vậy, cũng phải nói là sự đóng góp rất lớn của anh chị Trần Đình Long, do sự tu học của anh chị đã ảnh hưởng rất nhiều đến bạn đạo. Bạn đạo đã noi theo gương của anh chị mà tu tập. Mà từ từ đó tất cả các bạn đạo đều chú tâm tu tập ngày đêm. Nói về kết quả tu tập của các bạn đạo ở Washington thì theo sự nhận xét của tôi, các bạn đạo tu tập rất là tiến bộ, nhưng mà sự tiến bộ đó không được các bạn đạo sự sự tiến bộ đó không được các bạn đạo nói lên, thành ra chúng tôi chỉ biết là không sự tiến bộ, mà anh tôi xin xin lỗi các bạn là tôi chỉ trình bày cái phần sinh hoạt và sự phát triển của các thiền đường tại tiểu bang Washington. Tôi cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn Trương. Thưa đôi quý vị ở đây chưa biết anh Trần Đình Long thì tôi xin phép để giới thiệu, xin mời anh Trần Đình Long đứng lên cho một số các bạn ở đây được biết ạ. Thưa vì anh Trương cảm động quá, thành đã có cô vía của anh Trương lên thay thế. Thưa đây là cô vía của anh Trương.
Kính thưa các bác. Kính thưa các bác và quý anh chị. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm tu học. Lần đầu tiên tôi đến dự cuộc đại hội kỳ 3 kỳ này. Rất là một niềm kích động và là một hồng ân rất to lớn của tôi về những cái diễn tiến như hồi sáng cho đến bây giờ và những lời thầy chỉ dẫn, tôi mới được thấy lại cái sự bình tĩnh và những cái sự hồi sáng ấy, nói thật quý vị là tôi cũng rất là lầm lẫn vô cùng và cũng mất thân bằng. Bây giờ thì tôi xin theo lời anh Trương đã nói về diễn tiến của các thiền đường tại Washington. Thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động từ cái vùng này đến vùng kia, có những cái sinh hoạt với nhau. Và vừa rồi đó chúng tôi cũng tụ họp lại để có một buổi sinh hoạt trao đổi với nhau sau những cái sự tiến bộ của mọi người trong cái thời gian để tu học. Thì chúng tôi có dự cái cuộc họp với nhau ở Longview do anh chị Trừ mời chúng tôi đến dự. Thì mỗi lần trao đổi với nhau như vậy đó thì chúng tôi thấy rằng có một cái sự tiến bộ rất là khả quan về phần tu học, về trong cái phần diễn giới thì tôi thấy rằng tụi tôi đến sau cũng không có gì đáng nói. Nhưng có cái ngược lại, một điều đáng nói đối với tôi là sửa được tâm tánh với mặt của mình, bớt động loạn như hồi xưa. Và trong cơ thể của con người có những cái biến chuyển thay đổi. Thì cái cuộc họp đó xảy ra thì anh chị Long thì quý vị đã biết rồi. Mỗi một lần như vậy đó thì tụi tôi thấy rằng có một cái niềm thương yêu đối với nhau. Có những cái vấn đề gì thắc mắc đó, thì đưa ra để trình bày. Thì thầy có cho cái đề tài là từ bi và sức mạnh. Sau khi thầy đến Washington, cái băng đó được thầy cho ở nhà tôi lúc mà thầy đến Washington. Thì cái đề tài đó diễn ra cũng sôi nổi, nhưng mà tôi thấy rằng chắc có lẽ cũng chưa có đến trình độ cao lắm, có giải tỏa được những cái thắc mắc của anh em trong cái vấn đề từ bi là sức mạnh. Tại sao thầy nói dùng cái chữ từ bi là sức mạnh? Rồi xa tiếp sau đó diễn tiến của thiền đường bổ trung tâm của chúng tôi thì mỗi thứ bảy và thứ ba, thường thường thứ bảy và thứ ba thì buổi tối chúng tôi quay quần nhau tụ họp để thiền, và thứ bảy thì cũng có những buổi thiền chung của các anh em trong vùng của trung tâm từ Tacoma và trung tâm ở phía đường Long Quê cho chị Dung và các bạn đạo tụ họp ở nhà chúng tôi để có buổi thiền chung và trao đổi thanh khí điển với nhau, và có những cái tin tức từ cho ông hội trưởng gửi đến thì chúng tôi cùng đọc với nhau và chia sẻ. Đó là hoạt động trong vùng. Thì tôi cũng có trình thầy, thầy nói rằng bây giờ thì lo tu là việc đầu tiên thứ nhất. Khi sáng thì mới thắp cho người sáng được, cho người khác để theo sau. Thành ra một điều đó tôi cũng vững tâm để tu. Hồi xưa tôi mới vừa tu thì tôi thấy cái pháp này nó quá đi, nó quá làm cho tôi kêu là phấn khởi mà hồi hộp, nhưng mà sai đó. Như là thích đi nói cho người này tu, thích nói người kia tu, rồi sau đó bị những cái phản động lực bên ngoài. Thì tôi thấy cái ra là từ nào mình chưa có tu, mình chưa có tu, thành ra nói cho người khác người ta không có nghe được. Thành ra bây giờ thì tôi thấy rằng ngồi lại tu trước cái đã, tu cho mình trước cái đã, rồi mới nói đến người khác người ta mới nghe. Chứ nếu mà mình chưa tu, mình động loạn quá thì nói cho người khác người ta cũng không có nghe theo để mình tu. Thì cái đó là điều tôi muốn xin trình bày hôm nay với quý vị, và tôi xin cảm ơn quý vị đã tổ chức kỳ ba này tại nước Pháp để cho chúng tôi đến dự và hưởng được hồng ân của Đấng Cha Trời đã ban rải. Và tôi xin cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Trương. Thưa vì thì giờ giới hạn, thành thử ra chúng tôi xin phép chị giới thiệu quý vị đại diện hoặc là chủ thiền đường mà có mặt hiện giờ, tuy nhiên sẽ xin nhường cái phần nói chuyện lại để cho quý nước khác. Thưa, trước hết ở vùng Los Angeles có chị Nguyễn Văn Diệm thuộc thiền đường Pomona. Thưa anh Khương Bụ Võ thuộc thiền đường Northridge. Và anh Lê Thành Nhơn thuộc trung tâm Minneapolis. Dạ, tiếp theo chúng tôi xin nhường lại để ban tổ chức mời tiếp các thiền đường các nước khác.
Xin mời đại diện các thiền đường của Gia Na Đại, Montreal, và có ai đại diện có trình bày sinh hoạt không?
Thưa quý vị, chư đạo hữu, tôi xin bản phép đại diện thiền đường Montreal để trình bày vắn tắt hoạt động của thiền đường chúng tôi trong năm qua. Cũng như thường lệ, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, đạo hữu chúng tôi họp lại nghe băng thầy giảng thiền chung, và sau đó học hỏi nhau những điều thắc mắc ở trong băng. Dựa trên căn bản tam công tứ lượng bi trí dũng, về kết quả tu tập mỗi cá nhân đạo hữu chúng tôi biết riêng lấy và trình bày ra thiền đường mỗi khi cảm nhận được một chứng nghiệm nào, để chúng tôi cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Tuy nhiên, có một điều mà chúng tôi đồng cảm nhận chung nhau là cái niềm vui, vui vô tận, vui tự đáy lòng khi đạo hữu chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Đó là một cái chứng nghiệm chung của đạo hữu thiền đường chúng tôi tại Montreal. Nhờ cái niềm vui tận đáy lòng ấy phản ảnh một cái nội tâm khả dĩ an, tạm an, để mà tiếp tục trên con đường tu học. Chúng tôi như vậy có cảm tưởng rằng tự giải thoát được một phần về những đau khổ của cuộc đời trên cái hành trình tu học mà thầy giảng dạy qua những đoạn giải thoát về đời, giải thoát về đạo, giải thoát về điển giới. Về mặt xã hội, chúng tôi cũng có thấy